Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
nếu giả như bây giờ có ai đó đứng lên giữa ngôi thánh đường của chúng ta đây và lớn tiếng chê bai rằng ngôi thánh đường này nóng nực, ngôi thánh đường này xấu xí, ngôi thánh đường này thế nọ với thế kia, và bảo chúng ta rằng hãy phá ngôi thánh đường này đi, họ sẽ cho thật nhiều tiền để chúng ta xây lại một ngôi thánh đường khác rộng lớn hơn, mát mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, tráng lệ hơn, thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ cảm thấy rất bất bình, rất khó chịu. Bởi ngôi thánh đường này không chỉ là nơi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, nơi chúng ta được thánh hóa, nhưng ngôi thánh đường này còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, cái bất bình, cái khó chịu của chúng ta không thấm vào đâu so với cái bất bình, cái khó chịu của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo trước việc làm và câu nói đầy thách đố của Đức Giê-xu: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Vì quả thật giáo hội có rất nhiều thánh đường như thánh đường của chúng ta đây, và thậm chí có nhiều thánh đường còn tầm cỡ, còn nguy nga tráng lệ hơn thánh đường của chúng ta rất nhiều lần. Nhưng đối với người Do Thái thì khác. Họ chỉ có một đền thờ duy nhất là Jerusalem mà thôi. Đối với họ, đền thờ Jerusalem là niềm tự hào của cả dân tộc, là biểu tượng huy hoàng của toàn bộ Do Thái giáo. Vì thế, nếu đền thờ Jerusalem bị sụp đổ, bị phá hủy, thì đối với họ, điều đó cũng có nghĩa là Do Thái giáo bị sụp đổ, bị tiêu vong. Đền thờ đối với người Do Thái quan trọng là thế. Vậy mà như một người khách hành hương vô danh lần đầu tiên lên Jerusalem trong sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã gây nên một sự cố động trời, một sự cố vô cùng sốc đối với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Người đánh đuổi chiên bò của những con buôn ra khỏi đền thờ, người đổ tung tiền của và lật nhào bàn ghế của những kẻ đổi bạc, người cấm người ta biến nhà cha người thành nơi buôn bán, và nhất là khi người Do Thái chất vấn rằng ông lấy dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế, thì Đức Giê-xu đã trả lời họ một cách dứt khoát rằng: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Làm sao người Do Thái có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Giê-xu đang khi đền thờ Jerusalem của họ phải mất 46 năm mới xây lên được? Làm sao người Do Thái có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Giê-xu đang khi họ chỉ nghĩ đến đền thờ vật chất theo nghĩa tự nhiên, còn Đức Giê-xu lại nói đến đền thờ là chính thân thể của người theo nghĩa siêu nhiên? Theo nghĩa siêu nhiên, Đức Giê-xu nói: các ông cứ làm tan rã đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ đánh thức dậy. Có nghĩa là Đức Giê-xu quả quyết với người Do Thái rằng: các ông cứ giết tôi đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ sống lại. Sự kiện Đức Giêsu tẩy uế đền thờ Jerusalem cũng như việc người khẳng định với những người Do Thái rằng các ông cứ làm tan rã đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ đánh thức dậy. Các ông cứ giết tôi đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ sống lại. Cho chúng ta thấy rằng khi Đức Giêsu đến thì chính tinh thần thờ phượng mới của người sẽ thay thế cho nền phụng tử cũ, và đồng thời chính thân thể của người sẽ thay thế cho đền thờ cũ. Quá trình chuyển biến từ cái cũ sang cái mới sẽ được Đức Giêsu thực hiện nhờ chính sự chết và sự sống lại của người. Từ nay, những ai thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực sẽ tin theo Đức Giêsu, và tất nhiên, những ai yêu mến đền thờ cũng sẽ yêu mến đền thờ mới là chính con người của Đức Giêsu, chính thân thể phục sinh của người. Thân thể phục sinh của Đức Giêsu là đền thờ mới, đền thờ đích thực, vì đó là nơi thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu là đền thờ mới của Thiên Chúa, và đền thờ mới này đã được tiên báo một cách trọng thể trong bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên hôm nay. Và nếu như đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy cũng như dòng nước chảy ra từ bên phải đền thờ đã trở nên dòng sông, đem lại sự sống và ơn cứu độ cho tất cả những ai được thanh tẩy thế nào, thì nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Đức Giêsu trên thập giá sẽ trở nên nguồn mạch đem lại sự sống và ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào người như vậy. Đức Giêsu đã trở nên đền thờ mới của Thiên Chúa trong chính sự chết và sự sống lại của người. Đức Giêsu là đền thờ mới của Thiên Chúa, là Kitô hữu, là chi thể của Đức Giêsu. Đương nhiên, chúng ta cũng được biến đổi nên đền thờ mới trong người. Vì quả thật trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phêrô tông đồ mời gọi và quả quyết với tất cả chúng ta rằng: anh chị em hãy tiến lại gần Đức Kitô là viên đá sống đồng đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh chị em như những viên đá sống đồng mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa, để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường Đa Minh Ba Chuông của chúng ta. 11 năm đã trôi qua kể từ khi thánh đường của chúng ta được cung hiến, được dâng lên cho Thiên Chúa. 11 năm đã trôi qua, biết bao nhiêu ân lộc Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua chính ngôi thánh đường này và trong chính ngôi thánh đường này. Có thể nói, thánh đường Đa Minh Ba Chuông này chính là nơi gìn giữ, củng cố và kiện toàn đức tin của chúng ta. Thánh đường Đa Minh Ba Chuông này chính là nơi gìn giữ, củng cố và kiện toàn đức cậy của chúng ta. Và thánh đường Đa Minh Ba Chuông này cũng chính là nơi gìn giữ, củng cố và kiện toàn đức ái của chúng ta. tại chính ngôi thánh đường Đa Minh Ba Chuông này mà chúng ta được thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Tại thánh đường Đa Minh Ba Chuông này mà tất cả chúng ta được thánh hóa, được dâng lên cho Thiên Chúa. Ước gì khi mừng lễ cung hiến thánh đường Đa Minh Ba Chuông này, chúng ta biết nâng niu, trân trọng và gìn giữ ngôi thánh đường này hơn, đồng thời biết năng đến với ngôi thánh đường này hơn để lắng nghe, để nghiền ngẫm và để sống lời Đức Giêsu dạy. Nhờ đó, chúng ta không chỉ sống chiều kích cung hiến của ngôi thánh đường này, mà làm cho con người của chúng ta nữa được thực sự trở nên những viên đá sống đồng trong ngôi thánh đường thiêng liêng của Thiên Chúa. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.